Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta một lần nữa được mở ra những trang ở trong Cựu Ước và học lời Ngài với nhau. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích cho sự dạy dỗ, bể trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho những việc lành. Cả Kinh Thánh. Và khi Sứ đồ Phaolô nói những lời này thì chúng ta biết rằng phần lớn là Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước một số đã có rồi. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta không phải chỉ học Kinh Thánh ở trong Tân Ước mà chúng ta học trong Cựu Ước. Tôi muốn đưa ra hai câu Kinh Thánh này, quý vị hãy ghi xuống để thấy được ích lợi của sự học lời Chúa và nghe những lời Kinh Thánh trong Cựu Ước mà có thể ít khi chúng ta muốn học. Thật ra Cựu Ước khó hơn Tân Ước nhiều lắm. Tôi phải rất là khó khăn khi soạn bài học Kinh Thánh, nhưng mà cảm ơn Chúa trong sự hiểu biết ít ỏi của mình, nhưng mà nhờ ơn Chúa, Chúa cũng dạy dỗ để có thể chia sẻ cho quý vị. Trong Roma chương 15 câu 4, lời Chúa nói: vả mọi sự đã chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta. Roma chương 15 câu 4: mọi sự đã chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Như vậy cái ơn ích đầu tiên đó là chúng ta học lời Chúa trong Cựu Ước để dạy chúng ta biết cậy trông. Teach us to be hopeful, biết cậy trông. Thứ hai đó là biết cẩn trọng. Ở trong câu thứ nhất chương thứ 10, biết cậy trong Roma chương 15 câu 4: mọi sự chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có sự trông cậy, để cẩn trọng. Teach us to be careful, to be hopeful, to be careful. Câu thứ nhất chương 10 câu 6 rằng: tất cả những điều này đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. Các bạn truyền thống hiểu đến. Trong câu 11: tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. Như vậy lời Chúa, những sự đã chép từ xưa để dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có sự cậy trông, để chúng ta cẩn trọng. Và khi học về cuộc đời của Joseph, học về ơn thần hữu của Chúa trong loạt bài này, qua 8 bài học rồi, tôi tin chắc quý vị cũng thấy được điều đó. Chúng ta thấy được những tấm gương về sự cậy trông nơi Chúa, cũng như thấy mình cần phải cẩn trọng trong đời sống thuộc linh. Chúng ta thấy cả những gương tích cực lẫn tiêu cực. Chúng ta thấy sự cám dỗ đến Joseph giữ sự cậy trong nơi Chúa ra sao, những khó khăn, thử thách ông tin cậy nơi Chúa như thế nào, và rồi phải cẩn trọng với sự cám dỗ trong đời sống. Và chúng ta học khi thấy các anh của Joseph, Gia-cốp là cha của Joseph. Chúng ta nhờ ơn Chúa để buổi sáng nay tiếp tục học để thấy mình cần có thêm sự cậy trong nơi Chúa và càng phải cẩn trọng hơn nữa trong đời sống đi theo Ngài. Sống trong ơn thần hữu, đó là sống trong sự cậy trong nơi Chúa và sống trong sự cẩn trọng, và nhận biết rằng mình đang sống ở trong sự giám sát, ở trong sự tể trị một cách kỳ diệu và khôn ngoan của Chúa, ở trong sự chánh trực và sự nhân từ của Chúa. Chúng ta thấy ơn thần hữu của Chúa trên Joseph. Chúa ban cho ông giấc mơ, bày tỏ định mệnh trên Joseph, và Ngài đã biến giấc mơ đó thành hiện thực. Chúng ta nhớ Joseph khi 17 tuổi bị các anh ghen ghét, hãm hại và rồi bị bán làm nô lệ. Nhưng được Chúa thương yêu, được Chúa phù hộ, được Chúa bảo vệ. Khi bị cám dỗ bởi bà Phô-đi-pha thì Joseph giữ sự trong sạch của mình, cuối cùng bị vu oan bỏ tù. Nhưng Chúa đẹp lòng và Ngài dạy dỗ ông trong lúc đó, giải phóng ông để rồi Joseph từ một nô lệ ở trong ngục tù trở thành thủ tướng của Ai Cập, từ hố thẳm vào trong hoàng cung và từ trong chỗ hổ nhục được hiển vinh. Sau 21 năm thì các anh của Joseph gặp lại Joseph. Những người đã hãm hại Joseph trước kia nghĩ rằng Joseph đã chết rồi. 21 năm họ phải tìm đến Ai Cập mua lúa, mua lương thực và gặp thủ tướng của Ai Cập, đó là Saphnath-Phaneas, đầy quyền thế nhưng không nhận ra đó là Joseph. Và bởi ơn thần hữu của Chúa, Chúa dùng Joseph để rồi đánh thức lương tâm của những người anh này. Và chúng ta đã học những bài trước, từ chỗ chết liệm đến hồi sinh, từ chai lì đến cảm nhận. Và rồi Chúa cũng làm việc ngay chính cuộc đời của Gia-cốp nữa trong bài học lần trước, để rồi đổi thay tấm lòng vị kỷ của Gia-cốp. Chúng ta ôn lại một số những điều đó. Và cũng có một số vần thơ của thi sĩ Linh Ân gửi đến nữa, tóm tắt những gì chúng ta học ở trong bài trước, để rồi chúng ta nhớ những gì mình đã học ở trong chương 42, 43 lần trước đó. Cái bối cảnh đó là các anh Joseph sau khi nhìn nhận tội lỗi của mình, nói là chúng ta đã có lỗi với em. Họ nhận biết là Đức Chúa Trời đang hành động và nói Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó, có thể chưa hiểu hết. Được thủ tướng Joseph cho trở về, thả về và ban cho lương thực để đem về. Thì tiếp tục đổi thay tâm lòng. Canaan chẳng còn xa lắm, lòng anh em rối rắm tơ vò, Ruben lòng những buồn lo, sự tình thế đấy sao cho an lòng. Trải mấy tháng chờ mong trong đợi, các con ông nay mới trở về, lòng gia cớp những hả hê, hành trang đâu đó yên bề kiểm kê. Và chúng ta thấy sự biến chuyển ở trong tấm lòng của gia cớp và Chúa làm việc trong ba bước. Bước đầu tiên trong sự đau lòng cay đắng, chương 42 câu 29 câu 38, gia cớp nói: 10 đứa đi sao về 9 đứa, Simeon sao chữa về nhà. Ruben vội thưa cùng cha: xin nghe con nói để mà tính toan. Đến Ai Cập gặp quan tể tướng, giáng oai phong trịch thượng đổ oan. Các ngươi từ Canaan đến đây do thám tính toan chuyện gì? Bẩm chúng tôi cũng vì nạn đói nên tha phương khăn gói tìm mua lúa gạo để sống qua mùa, cầu xin quý quốc quan vua thương tình. Nghe các con giải minh tình tiết, nhớ một con mất biệt dạ buồn, nảy thêm thằng Simeon, Benjamin nữa, tâm hồn xót xa. Và ông nói: nông nỗi này đổ hết trên ta. Đau lòng cay đắng. Bước tiếp theo đó là mềm lòng chấp nhận, chương 43 là câu 1 với câu 13. Nạn đói kém vẫn còn dai dẳng, gạo mua về nay chẳng còn chi, dục con xuống Ai Cập đi, mua thêm thực phẩm kẻo khi cần dùng. Nay Ruben thưa cùng thân phụ, nhắc lại cha chuyện cũ mà rằng phải đem em út làm bằng, còn không quan chẳng nói năng với mình. Sao chúng bay vô tình vụng tính, kể làm chi lỉnh kỉnh chuyện nhà, gây thêm lắm chuyện phiền hà. Benjamin xuống sao ta an lòng. 22 năm chuyện xưa nhớ lại, Juda từng bức hại đứa em, nài nỉ Israel bảo đảm mạng sống út Ben lần này. Sự thế vậy nên bay phải biết lễ vật mau đặc biệt đem đi, nhũ hương mộc dược xâm quy, đừng quên tiền để phòng khi thối hồi. Jacob am tường rồi thuận ý, Benjamin chuẩn bị đồng hành xuống Egypto cho nhanh, cùng nhau hội ngộ với anh của mình. Và rồi từ cái chỗ mà đau lòng cay đắng đến mềm lòng chấp nhận, Jacob vững lòng cậy trông. Jacob nhớ lại bao năm trước, xin Chúa Trời xuống phước đàn con, chuyến đi thuận cảnh vuông tròn, không còn lo sợ mỏi mòn ngóng trông. Và tôi liệt kê 6 bài học tiêu cực mà cần tránh cho những tín nhân với tấm lòng vị kỷ yêu mình. Trước hết, than thân trách phận, tội tình vấn vương, tiêu cực bi quan vô thường, tư kỷ thiên vị, ghét thương đổi đời, tránh cứ người khác bạn ơi, tận dụng mưu lược thói đời nhiễu nhương, chớ chỉ tìm Chúa khi cùng đường. Và rồi tín nhân tâm nguyện từ nay cầu xin cứu Chúa đổi thay tấm lòng. Cầu xin Chúa đổi thay tấm lòng. Nguyện Chúa làm điều đó trên quý vị và tôi, cũng như Ngài đã làm trên cuộc đời của Gia-cốp. Tất nhiên Chúa vẫn sẽ tiếp tục làm điều đó nữa. Tấm lòng chúng ta cần phải được đổi thay từ chỗ chỉ tập chú về mình. Tôi, những sự đau khổ diễn ra cho tôi, và mình nhìn lên Chúa. Mình nhận biết Ngài phải là điểm tập chú cuộc đời mình. Ngài phải là trọng tâm. Để rồi từ chỗ đau lòng cay đắng, có thể mềm lòng chấp nhận và rồi vững lòng cậy trông. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến bài thứ 9 trong Sáng Thế Ký chương 43 và những câu còn lại từ câu 15 tới câu thứ 34. Với đề tài là tội lỗi và ân sủng. Tội lỗi và ân sủng. Chúng ta thấy ơn thần hữu của Chúa trên Joseph, và ơn thần hữu của Chúa vẫn tiếp tục làm việc trên những người ở trong gia đình Joseph. Và tại đây Ngài đang làm việc tiếp tục trên các anh của Joseph, để họ nhận thấy tội lỗi của mình và rồi cảm nhận ân sủng của Chúa qua Joseph. Và mình sẽ thấy điều đó tiếp tục những chương tiếp theo nữa. Tội lỗi thì quý vị hiểu rồi. Ơn ân sủng là một chữ mình cũng rất là quen thuộc. Ân sủng hay là ân điển, đó là tình yêu không điều kiện của Thiên Chúa ban cho những tội nhân không xứng đáng. Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa ban cho những tội nhân không xứng đáng, the unconditional love of God given to the undeserved sinners, that's grace. Ân sủng. Có người nói công lý là nhận điều đáng nhận, nhân từ là không nhận điều đáng nhận, mà ân sủng đó là nhận điều không đáng nhận. Công lý là nhận điều đáng nhận, nhân từ là không nhận điều đáng nhận, nhưng ân sủng đó là nhận điều mình không đáng nhận. Các anh Joseph ở đây mình sẽ thấy họ nhận được ân sủng, đó là sự tha thứ. Bước đầu để rồi quý vị thấy trong chương 43, chương 44, chương 45 mình sẽ thấy ân sủng của Chúa chương trình giải cứu cho họ cả cuộc đời và cả hậu tự của họ nữa. Tội lỗi và ân sủng, đây là hai chữ mình thấy như là tương phản với nhau. Bởi vì tội lỗi nó đem đến hãi sợ và hư hoại, nhưng ân sủng thì đem đến hạnh phúc và hoan hỷ. Tội lỗi thì đem đến hãi sợ và đem đến sự hư hoại, nhưng mà ân sủng thì đem đến hạnh phúc và rồi hoan hỷ. Tội lỗi nó đến món nợ phải trả, và phải trả bằng sự chết, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng ân sủng thì nói đến sự ban cho của Đức Chúa Trời, đó là sự sống đời đời trong Chúa Jesus Christ. Roma chương 6 câu 23. Một bên là nợ, còn một bên là ơn, sự ban cho. Ở trong Roma chương 5 câu 20-21 nói là nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Tôi sẽ nhắc lại câu kinh thánh này để thấy là tội lỗi và ân sủng, sự chết và sự sống đời đời. Ơn hằng hữu của Chúa tại đây tiếp tục chỉ ra tội lỗi của các anh Joseph và cho thấy ân sủng của Ngài. Và trong ơn của Chúa, Chúa sẽ giải quyết cái vấn đề tội lỗi của các anh Joseph. Cũng như trong ân sủng Chúa, Chúa cũng sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta nữa. Phần còn lại của Sáng Thế Ký chương 43 này, chúng ta thấy sự hé mở và sự bắt đầu của ân sủng Chúa tỏ bày qua Joseph cho những con người tội lỗi là cái anh của Joseph. Đây cũng là chủ đề sẽ đi xuyên suốt những phần còn lại của Sáng Thế Ký mà chúng ta sẽ học. Buổi sáng hôm nay với đề tài là tội lỗi và ân sủng, chúng ta sẽ học với nhau hai điều thôi. Hai điều thôi. Đó là hai bình diện của một cuộc đời ở trong tội lỗi và trong ân sủng. Hai bình diện của một đời sống ở trong tội lỗi và trong ân sủng. Two aspects of a life, living in guilt and living in grace. Guilt and grace. Tội lỗi và ân sủng. Thứ nhất, một đời sống ở trong tội lỗi thì sẽ bối rối. Bối rối vì nợ tội. Thì hãy ghi xuống điểm đầu tiên. Bối rối vì nợ tội. Nhưng mà trong ân sủng thì thay vì bối rối mình có sự bình an, và chúng ta nói điều đó sau. Fearful because of guilt. Fearful because of guilt. The first aspect. Câu 15 đến câu 22. Vậy các anh em đem theo quà biếu một số tiền gấp đôi và Benjamin rồi cùng lên đường xuống Ai Cập ra mắt Joseph. Đó là bản truyền thống hiểu đến. Khi Joseph thấy Benjamin cùng đến với họ thì nói với người quản gia: đưa những người này vào nhà, bắt một con thú làm thịt và dọn bữa ăn, vì trưa nay họ sẽ dùng bữa với ta. Quản gia làm như lời Joseph dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Thấy mình bị dẫn vào nhà Joseph, mấy anh em sợ hãi và họ nói với nhau: chính vì số tiền đã để lại trong bao chúng ta lần trước mà họ đưa chúng ta vào đây để tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Rồi họ đến gần người quản gia của Joseph và từ ngoài cửa họ nói với ông: thưa ngài, lần trước chúng tôi đã đến đây để mua lương thực, nhưng khi về đến quán trọ mở các bao lúa ra thì mới thấy tiền của người nào nằm trong miệng bao của người nấy, đúng với số bạc đã cân. Chúng tôi có mang số tiền đó đến đây, ngoài ra chúng tôi cũng có đem thêm số tiền khác để mua lương thực. Chúng tôi chẳng biết ai đã để tiền lại trong các bao lúa chúng tôi. Sau khi mà Gia-cốp cầu nguyện chúc phước cho các con, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời toàn năng El Shaddai ban cho họ được ơn, được lòng quan tể tướng, thì các anh của Joseph lên đường và đến Ai Cập lần thứ hai. Và khi Joseph thấy Benjamin, chúng ta nghĩ rằng có nhiều người đến Ai Cập lúc đó, có thể Joseph chờ đợi các anh trở lại. Joseph sai người nói khi nào thấy những người đến thì báo cho ta biết. Rồi Chúa cho biết là Joseph thấy thì quyết định mời họ vào tư dinh để rồi thiết đãi họ một cách tử tế. Những vấn đề là thế này, đáp lại với lòng tốt của Joseph đó là nỗi kinh hoàng của các anh. Chỉ là những người đến mua lương thực từ một bộ lạc du mục nay được đưa vào trong dinh tể tướng, và rồi họ nghĩ ra điềm giữ nên họ nói liền với ông quản gia từ ngoài cổng chưa vào, họ nói liền: chúng tôi là những người lương thiện, họ thanh minh và số tiền tìm được trong bao lần trước là chứng tỏ mình là những người đàng hoàng. Và Kinh Thánh dùng chữ hãi sợ, còn có thể dịch được kinh khiếp, to be afraid, to fear, to be terrified, sợ hãi. Và mình đặt câu hỏi tại sao họ sợ vậy. Tất nhiên cũng có lý do, nhưng mà nghĩ đây không phải lần đầu tiên họ sợ hãi như vậy. Đức Chúa Trời đã và đang tiếp tục đánh thức lương tâm cũng như đổi thay tấm lòng của những con người này. Và sự bối rối lo sợ đến từ cảm giác tội lỗi, đó là điểm bắt đầu để ân sủng của Chúa được thể hiện. Cái sự bối rối lo sợ, the feeling of guilt, guilty, đó là điểm bắt đầu để ân sủng Chúa được thể hiện tại đây. Bối rối vì nợ tội, fearful because of guilt. Vì nhớ là trong chuyến đi thứ nhất, thì khi bị nghi ngờ là gián điệp, bị bỏ tù 3 ngày, thì không ai tra khảo gì hết, tự nhiên các anh nói với nhau như thế nào trong chương 42 câu 21-22. Họ bảo nhau: thật chúng ta đã có lỗi với em chúng ta rồi, chúng ta thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn nó khi nó năn nỉ chúng ta mà chúng ta không đoái hoài đến, vì vậy mà nay chúng ta phải chịu nỗi khổ đau này. Ruben trách họ: chẳng phải anh đã nói với các em là đừng mắc tội làm hại thằng bé sao? Nhưng các chú không nghe, bây giờ thì phải đền nợ máu nó thôi. Và nếu đọc cái văn mạch thấy rõ lắm, 21 năm không ai đá động gì đến chuyện Joseph cả. Tự nhiên trong cái giây phút đó, khi Chúa dùng những cái điều mình đã học á, ba điều đó đánh thức lương tâm của họ, thì họ tự nhiên họ xưng ra: mình có lỗi với Joseph, em của mình 21 năm trước. Ruben nói: hồi đó anh đã cản các em, bây giờ mình phải mang lấy cái nỗi khổ này, mình phải trả cái nợ máu này. Cái nỗi sợ hãi đến trong lòng của họ, và Chúa dùng đó cáo trách họ. Trong chương thứ 42 câu 28, khi mà họ thấy tiền mua lương thực ở trong bao thì họ sợ hãi, như người mất hồn họ run sợ nói với nhau: Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta thế này? Họ run sợ nói với nhau. Như lần trước tôi nói đó, mình lượm được tiền hoặc là ta quên, ta bỏ tiền lại thì có gì mà sợ. Mình nói thôi, quên thì đem trả, không có gì hết. Nhưng mà cái vấn đề là tội lỗi, cái nợ tội đó khiến cho họ bối rối lo sợ. Và lần thứ ba ở đây cũng vậy nữa. Được mời ăn, vì có ai mời ăn mình sợ không? Mời vào vinh tể tướng, một cái ơn huệ được ban cho tự nhiên sợ. Chắc có lẽ cũng có hả? Học sinh mà bị mời lên văn phòng của hiệu trưởng chắc sợ. Quý vị nhân viên được mời lên phòng của giám đốc sợ không? Hay là tự nhiên mục sư gọi điện thoại mình sợ không? Nếu mình đâu làm gì sai nó rồi sợ phải không? Nhưng mà khi mà con người mình có cái tội lỗi bên trong đó, là mình sẽ sợ. Mình sợ những chuyện không đáng sợ, sợ vô lý lắm. Họ nói sợ bắt vào, bắt mình làm nô lệ, rồi bắt mấy con lừa quèn của mình. Ông thủ tướng giàu có, một cái đế quốc đầy quyền lực như thế này, lấy chi mấy con lừa của mình? Nhưng mà đó cái nỗi ám ảnh của họ, sẽ bắt mình làm nô lệ. 22 năm trước họ đã làm điều đó cho Joseph. Họ bán Joseph làm nô lệ. Và cái nỗi sợ hãi đó ám ảnh họ. Việc ác họ làm đã ám ảnh họ khôn nguôi. Cái nợ tội chưa trả xong sẽ luôn thổi phồng nỗi lo lắng. Unresolved guilt always magnifies anxiety. Cái nợ tội mà chưa trả nó sẽ thổi phồng nỗi lo lắng. Tội lỗi mà chưa giải quyết nó sẽ giam mình trong bóng tối của sự sợ hãi. Sin can petrify man with fear. Tội lỗi có thể làm tê liệt, có thể khiến chết điếng ngay những con người mạnh mẽ nhất, bởi vì cái nỗi ám ảnh của tội lỗi đó, cái nỗi sợ hãi đó. Và có lẽ quý vị cũng kinh nghiệm được điều đó, phải không? Khi mình có làm điều gì sai trái đó, tôi hồi nhỏ mà hư làm gì sai đó, là mình sợ lắm. Gặp ba mẹ về là mình đi, cái tướng đi cũng khác, nhìn là biết liền thằng này nó có gì sai rồi, tội gì rồi. Sợ, sợ vô duyên lắm. Văn hào Shakespeare đã viết những lời này trong vở kịch Henry đệ sáu: sự nghi ngờ luôn ám ảnh tâm trí kẻ phạm tội. Suspicion always haunts the guilty mind. Và tên ăn trộm sợ rằng ở mỗi bụi rậm đều có một viên cảnh sát. Sự nghi ngờ luôn ám ảnh tâm trí kẻ phạm tội. Và bởi vì tội lỗi chưa giải quyết trong tấm lòng, họ sợ hãi. Mà quý vị thấy điều đó, kinh nghiệm điều đó, biết điều đó. Và mình sẽ tiếp tục trở lại điều này, nhưng mà mình thấy cái bình diện thứ hai tới đây. Chúng ta tiếp tục câu chuyện để thấy sự tương phản vấn đề tội lỗi và để mình thấy ân sủng của Chúa. Guilt now grace. Bình diện thứ hai của một đời sống, thứ nhất là trong tội lỗi, thứ hai là trong ân sủng. Ở trong tội lỗi thì bối rối vì nợ tội, nhưng mà trong ân sủng thì sao? Bình an vì ơn ban. Bối rối vì nợ tội, Bình an vì ơn ban, nó cũng hơi vần nhau, chắc thì cũng dễ nhớ hơn. Fearful because of guilt, peaceful because of grace. Fearful and peaceful, bối rối mà đây là bình an. Mình thấy chữ nợ, chữ nợ đó vì đánh bằng n ơ, mà đánh bằng ngược lại là ơ n thành chữ gì? Ơn. Nợ và ơn. Tội lỗi đó là nợ, mà ân sủng đó là ơn. Đánh bằng ngược lại thôi mà thay đổi hoàn toàn. Bối rối vì nợ, nhưng mà bình an vì ơn. Đó là ơn của Chúa, ân sủng, sự ban cho không điều kiện, tình yêu của Chúa tỏ bày cho những tội nhân không xứng đáng. Câu 23 tới câu 34. Người quản gia nói: mọi việc đều bình an, đừng sợ. Shalom lachem. Mọi việc đều bình an, đừng sợ. Họ đang sợ hãi thì người quản gia nói là đừng sợ, bình an. Chính Đức Chúa Trời của các anh cũng là Đức Chúa Trời của thân phụ các anh đã ban vật báu vào bao các anh, còn tiền của các anh đã đến tay tôi rồi. Nói xong, ông đưa Simeon ra gặp họ, rồi đưa mọi người vào nhà Joseph, đem nước cho họ rửa chân và lấy cỏ cho lừa ăn. Các anh em chuẩn bị sẵn quà tặng, đợi trưa Joseph về vì họ nghe rằng mình sẽ dùng bữa tại đây. Peace be to you. Fear not. Your God. Quý vị có ngạc nhiên bởi câu nói của người quản gia của Joseph không? Ông nói chuyện với các anh Joseph tất nhiên bằng ngôn ngữ của họ rồi. Shalom. Shalom lachem. Peace to you. Nói về Đức Chúa Trời của các anh, Đức Chúa Trời của cha các anh. Họ đã ban cho những điều này. Mình thấy thật trớ trêu khi những người như các anh Joseph là những người sinh ra trong một gia đình gọi là tin thờ Chúa, sẽ những tộc trưởng cho chi phái của tuyển dân Do Thái, lại được một người Ai Cập ngoại giáo nhắc nhở họ về Đức Chúa Trời của họ, Đức Chúa Trời của cha họ, và rồi trấn an họ. Và nhắc họ một cái điều mà có thể là họ đã quên rồi, đó là cái chữ rất là quen thuộc đối với họ, đó là Shalom, bình an. Sự bình an ở trong Chúa, Đức Chúa Trời của sự bình an. Và kèm theo lời trấn an đó là hành động cụ thể, đưa Simeon ra để cho các anh gặp lại, để cho họ mạnh mẽ vào dinh. Họ chưa dám vào, họ đứng ngoài cổng thôi. Vào và rồi rửa chân cho con những con lừa, thay vì họ sợ bị bắt đó, cho con lừa ăn. Đây là ân sủng quý vị. Mình sẽ thấy tiếp tục còn nữa, nhưng mà bước đầu tiên như vậy. Có thêm một chi tiết nhỏ nó thêm quý vị thấy cái điểm này. Nhân cách và đức tin của Joseph, tôi tin rằng đã ảnh hưởng một cách sâu đậm trên những con người ở xung quanh ông. Là người quản gia này, giống câu nói đó, giữa cái văn hóa thờ tà thần và đa thần như vậy, thì có lẽ như đức tin của Joseph đã ảnh hưởng trên người quản gia này. Ông nói như là một người tin Chúa, Đức Chúa Trời của các anh, Đức Chúa Trời của cha các anh làm điều đó. Mình thấy ở đây cái nhìn của các anh Joseph vẫn còn ở trong chiều ngang khi mà đối diện với sự trắc trở. Họ thấy khó khăn, họ phản ứng trong lo sợ bởi vì tội lỗi. Nhưng thay vì đó, họ cần phải có cái nhìn trong ơn thần hữu của Chúa như là Joseph, hay là như sự nhắc nhở của người quản gia Joseph này, ở trong chiều dọc hướng thượng để tiếp nhận sự bình an ban cho trong ân sủng của Chúa. Thay vì lo sợ, thay vì bối rối vì nợ tội, thì hãy bình an bởi vì ơn ban cho. Câu 26, khi Joseph về, các anh em lấy quà tặng mà họ đã đem theo dâng cho Joseph và sắp mình xuống đất trước mặt ông. Quý vị để chi tiết này, lần thứ hai họ sắp mình trước mặt ông. Ông thăm hỏi họ và nói: người cha già mà các ngươi nói với ta đó có mạnh khỏe không? Cụ còn sống không? Họ đáp: đầy tớ ngài là cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe và còn sống. Rồi họ cúi đầu và sắp mình xuống lần thứ ba. Và mình thấy lần này thì có cả Benjamin nữa ứng nghiệm giấc mơ thứ hai. Mình nhớ các bó lúa sắp trước mặt Joseph. Giấc mơ thứ hai là 11 ngôi sao, tượng trưng cho 11 các anh em, và rồi cả mặt trời mặt trăng. Ở tại đây khi các anh của Joseph sắp mình trước mặt Joseph và họ đại diện cho cả cha mẹ của mình với những cái lễ vật đó, dâng lên và nói rằng tôi tớ của ông là cha chúng tôi, thì mình thấy rõ ràng trong ý nghĩa biểu tượng thì cũng vậy, 11 ngôi sao và mặt trời mặt trăng sắp mình trước mặt Joseph. Và mình sẽ thấy nữa, Gia-cốp cùng cả gia đình sẽ đến Ai Cập để thấy sự vinh hiển cao trọng mà Chúa ban cho Joseph, đúng như cái giấc mơ. Và rồi thủ tướng ân cần hỏi thăm người cha già. Tại đây trong tiếng Việt mình không thấy rõ, mà ba chữ mà tôi highlight đó, đó là Shalom trong nguyên ngữ. Chữ mà thăm hỏi, chữ mạnh khỏe đó là Shalom. Trở lại, bình an vì ơn ban. Hỏi thăm về sự bình an của họ như thế nào. Câu 29, Joseph ngước mắt lên, thấy Benjamin, người em cùng mẹ với mình, liền hỏi, đây có phải là người em út mà các ngươi đã nói với ta không? Rồi ông tiếp, út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời đoái thương em. Trông thấy em, Joseph vô cùng xúc động, nên vội vã ra ngoài tìm chỗ để khóc. Ông vào phòng riêng và khóc, rồi ông rửa mặt bước ra, cố trấn tĩnh mà nói, dọn thức ăn lên. Joseph thấy Benjamin, đây là full brother, những người khác là half brother thôi. Hơn 22 năm xa cách, khi mà Joseph 17 tuổi mà bị bán đi lúc đó, cái ngày mà chào tạm biệt cha để đi thăm các anh, khi các anh đi chăn chiên, các anh nhớ cái hình ảnh đó. Có thể là Benjamin lúc đó chỉ là 1-2 tuổi mới bước đi, bây giờ là 22 năm sau rồi, gặp lại và cảm xúc dâng tràn, tình thương dành cho em. Joseph khóc. Đó là con người mình thấy rằng với tình cảm và với ân sủng mà Chúa ban qua ông đến với các anh. Những câu cuối cho thấy cái bữa tiệc bất ngờ là câu 32. Người ta dọn riêng cho Joseph, dọn riêng cho các anh Joseph và cũng dọn riêng cho những người Ai Cập thường ăn với ông. Vì việc dùng bữa chung với người Hebrew là điều đáng ghê tởm đối với người Ai Cập. Đây là một chi tiết mở ngoặc thêm nhưng mà cũng quan trọng lắm. Bởi cái sự mà ghê tởm với người Do Thái đó, đó là một cái cách mà Chúa dùng để rồi khi mà dân Israel, khi con cái của Israel tức là Jacob đến tại Ai Cập, thì họ sẽ không sống chung đụng với người Ai Cập nhưng mà họ sống riêng biệt ở tại Goshen, họ trong vòng của họ, và đó là cái yếu tố để hình thành một dân tộc. Bởi vì nếu tại Canaan, quý vị tưởng tượng mình sống chung đụng như là Judah đã làm, cưới vợ người ngoại vân vân như vậy, thì sẽ không có một cái dòng dõi, một tuyển dân của Chúa. Nhưng mà khi đến Ai Cập như vậy, bị cái sự gọi kỳ thị như vậy, ở riêng như vậy, cách biệt như vậy đó, để rồi trong 400 năm đó xây dựng nên một dân tộc của Chúa và rồi đem ra khỏi Ai Cập để trở về Canaan và mình có quốc gia Do Thái. Câu 33, các anh em được xếp ngồi đối diện với Joseph. Mình thấy là ơn Joseph thể hiện là họ ngồi đối diện với Joseph theo thứ tự từ anh cả đến em út. Họ sững sờ nhìn nhau. Phần thức ăn dọn cho Joseph được đem qua bàn của các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp 5 lần của những người khác. Họ ăn uống no say và vui vẻ với Joseph. Cái bất ngờ thứ nhất ở đây là gì? Những người từ một bộ tộc du mục được ngồi bàn đối diện với thủ tướng Ai Cập. Có bao giờ quý vị suy nghĩ hình ảnh một ngày năm được ngồi đối diện với Tổng thống Trump không? Chắc không có nữa hả? Thực ra một số người đó tôi nhận được thơ mời ăn và nhận nó không có đâu. Ngồi đối diện như vậy, một cái điểm trớ trêu quý vị biết không? 22 năm trước các anh Joseph cũng ngồi xuống ăn. Cũng có Joseph, Joseph không ngồi với họ nhưng mà ngồi ở dưới hố kêu gào xin họ giải cứu. Nhưng mà 22 năm sau Joseph mời họ ngồi đối diện với ông, ngồi ăn với ông. Cái trớ trêu thứ hai, cái bất ngờ thứ hai đó là 11 anh em được xếp ngồi theo thứ tự từ anh cả đến em út. Và việc này khiến họ sững sờ. Bởi vì theo toán học thì có tới 39.917.000 cách sắp xếp khác nhau của 11 anh em này ngồi như thế nào đó. Nhưng mà Joseph xếp từ anh cả đến út đúng như vậy và họ sững sờ, họ không biết chuyện gì xảy ra. Theo cái danh sách, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, thì Benjamin. Giữa Zabulon và Benjamin là có Joseph. Tôi không biết cái hình ảnh này có ý nghĩa không, gì nhìn tưởng tượng vào trong danh sách, mình ngồi xếp 11 người. Nhìn vào, không biết ai có suy nghĩ rằng thiếu một người trong 12 anh em mình ngay cái chỗ này nè. Nhưng không biết là Joseph đang ngồi ngay đó. Cái bất ngờ thứ ba, họ được khoản đãi thức ăn uống như là thủ tướng. Cái thánh đó là phần thức ăn dọn cho Joseph được đem qua bàn của các anh. Mà rồi Benjamin được gấp 5 lần. Đó là bất ngờ thứ tư. Cậu út được ưu đãi 5 lần nhiều hơn các anh. Cứ nghĩ tại sao vậy? Tất nhiên Joseph thương Benjamin, mình hiểu điều đó. Nhưng ăn thì sao hết đâu mà cấp 5. Nhưng mà đây là một cái cách để tỏ bày cái sự tiếp đãi. Nhưng bên cạnh đó, phải nhớ rằng Joseph đang thử nghiệm các anh không? Cái thử nghiệm đầu tiên là thử nghiệm thành thật. Phần trước mà nói rồi, thử nghiệm thứ hai là thử nghiệm tị hiềm. Và thử nghiệm tình thương mình sẽ học tuần tới. Thử nghiệm tị hiềm, the test of sincerity, they passed it. Now the test of jealousy. And next week we will see the test of charity, the test of jealousy, thử nghiệm tị hiềm. Tại vì 22 năm trước, vì sự tị hiềm, vì một cái áo, vì cha thương Joseph hơn mà họ sẵn sàng, họ hãm hại, họ muốn giết Joseph rồi họ bán làm nô lệ. Thì ngày nay Benjamin cũng được cha thương hơn, ganh tị không? Tới gặp ông thủ tướng này là cưng nữa, cho ăn gấp 5 lần mình. Thằng này. Đó là cách mà Joseph đang thử nghiệm các anh, để rồi các anh sẽ đối xử thế nào với người em của mình, có đối xử như cách là đối xử với mình hay không. Với những bất ngờ đó, họ được một bữa no nê, họ vui vẻ với thủ tướng của Ai Cập, kêu vui vẻ đó, merry, happy, rejoice. Chúng ta thấy tại đây gì? Joseph bày tỏ ân sủng của Chúa, tỏ bày cho ông tỏ bày cho các anh của ông trong sự tha thứ. Mình sẽ tiếp tục học điều đó trong những chương tiếp theo nữa. Và sự tha thứ đó hay là ân sủng đó được thể hiện cách rất rõ ràng, rất là thực tế, cụ thể lắm. Trước hết là ông mời họ vào nhà. Thứ hai, ông trấn an họ về số tiền được giải quyết. Thứ ba là thả Simon ra. Thứ tư là đem nước rửa chân sau đoạn đường dài cho lừa ăn cỏ. Đây là dấu hiệu sự tôn trọng và cái sự tử tế. Thứ năm, hỏi thăm sức khỏe của họ, sức khỏe của cha. Thứ sáu là mời họ cùng dự bữa tiệc thịnh soạn với mình, ăn đồ ăn của mình. Mới hôm trước, những người anh Joseph này trong cơn đói, đối diện với cái chết, nay được đầy đủ, được no nê. Và cái thứ bảy ở đây là họ có thời giờ được vui vẻ với mình. Chúng ta thấy rằng tội lỗi nó đem đến hãi sợ và hư hoại, nhưng ân sủng đem đến hạnh phúc, đem đến hoan hỷ. Có một chi tiết thú vị mình thấy ở đây. Các anh vui hưởng ân huệ từ thủ tướng mà không nhận ra người thủ tướng đó là thật sự là ai. Không nhận biết người thủ tướng đó có mối liên hệ nào đối với mình. Quý vị biết rằng mọi người trên đất đều đang kinh nghiệm ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ không biết Đức Chúa Trời đó thật sự là ai. Họ không biết mối liên hệ mình có với ông trời đó là ai. Như người Việt mình nói đó, lạy trời mưa xuống, có nước tôi uống, có ruộng tôi cày. Thừa hưởng những ơn đó nhưng mà không nhận biết thật sự Ngài là ai để thờ Ngài. Không nhận biết mối liên hệ mình có với Ngài là ai, như các anh Joseph ở đây. Các anh Joseph vui hưởng tất cả những điều đó nhưng mà không biết ông thủ tướng này thật sự là ai. Không biết ổng là thật sự là em của mình, có mối liên hệ huyết thống của mình. Ở trong thần học gọi chữ này là ơn phổ quát, common grace. Common grace tức là ân sủng, tức là những cái ân huệ, ân điển chung dành cho mọi người, cả người gian ác lẫn người công bình. Trong Matthew, lời Chúa nói đó, Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Tất cả mọi người trên đất đều được hưởng những ơn mưa móc từ nơi Chúa, có hơi thở, có lương thực, có tất cả những điều đó mà họ không nhận biết đó đến nơi Chúa. Tại trời mưa xuống, có nước tôi uống, có ruộng tôi cày, đến từ nơi Chúa, từ ân sủng của Chúa. Trong một truyện tranh thì cái nhân vật là Dennis the Menace. Có cảnh hai đứa bé đó là Dennis và Joy trên đường về nhà từ nhà của bà Wilson. Thì trên tay cầm đầy bánh cookie, cái bánh quy đó. Mặt thì lem luốc vì sô-cô-la, thì Joy đặt câu hỏi. Tớ tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với điều này. I wonder what we did to deserve this. Thì Dennis đã trả lời như thế này. Nghe này Joy, bà Wilson không cho chúng ta bánh cookie bởi vì chúng ta tốt lành, mà bởi vì bà tốt bụng. Listen Joy, Mrs. Wilson doesn't give us cookies because we are nice, but because she is nice. Và đó là định nghĩa của ân sủng. Chúng ta nhận được những điều đó không phải bởi vì mình tốt lành, mình tử tế, mình thế nào đâu, nhưng mà bởi vì ân sủng của Chúa là đấng thiện lành Ngài ban cho. Chúng ta không xứng đáng. Như các anh của Joseph, điều họ xứng đáng là gì? Nếu mà Joseph bắt họ bỏ tù, cho họ là nô lệ, mình thấy cũng phải nữa, tại vì nó rất là phải, hợp lẽ. Nhưng mà Joseph tha thứ. Joseph rước họ vào nhà. Và chúng ta cũng đã kinh nghiệm điều đó. Cái điều mà chúng ta đáng nhận đó là sự hư mất đời đời, nhưng mà Chúa đem chúng ta vào trong gia đình của Chúa. Chúng ta được ngồi bàn với Chúa, được nhận những phần tốt nhất từ nơi Chúa. Các anh Joseph ngày hôm sau có thể họ sẽ khăn gói, họ trở về và để lại những kinh nghiệm phước hạnh ở tại Ai Cập, mà không biết những điều đó đến từ đâu, thật sự người này là ai. Nhưng ân sủng của Chúa quá lớn đối với họ, bởi vậy không dừng ở tại đó, và Joseph cũng không dừng ở điểm đó. Và ân sủng đó tiếp tục sẽ theo đuổi họ, mình sẽ thấy điều này, để cho họ thấy họ cần phải đối diện với tội lỗi của mình và thật sự đón nhận ân sủng và tái lập lại mối liên hệ với Joseph. Ở trong Roma chương 2 câu 4, câu Kinh Thánh nhắc chúng ta thấy cái yếu tố này quan trọng của ân sủng Chúa khi đón nhận. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung của Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự an năn sao? Những ân huệ của Chúa đó để rồi đem con người nhận biết một chỗ, đó là có một đấng yêu thương nhân từ nhẫn nại với mình, để rồi mình phải đến với Ngài ăn năn xưng nhận tội lỗi. Các anh Joseph ở đây họ bối rối bởi nợ tội và lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra cho mình. Trong khi Joseph với ân sủng từ Chúa thì ông đã chuẩn bị điều tốt đẹp nhất cho họ, một bữa tiệc trong bình an, theo sau đó là sự tha thứ, sự giải cứu và cả một tương lai hạnh phúc nữa. Bối rối vì nợ tội, nhưng bình an vì ơn ban. Các anh Joseph là những tội nhân, và những điều tàn ác họ làm thì mình thấy rõ ràng đáng lý phải nhận hậu quả, nhưng mà ân sủng đó là sự ban cho, sự tha thứ. Và đó là hình ảnh những gì mà Chúa làm cho quý vị và tôi. Lời Kinh Thánh cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, chúng ta cũng là tội nhân. Và lời Kinh Thánh nói là vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma chương 3 câu 23, Roma chương 6 câu 23. Sự chết là giá trả. Nhưng mà Roma chương 5 câu 8 cũng cho biết là nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đáng lý mình chịu chết, nhưng mà đấng Christ vì chúng ta chịu chết khi chúng ta là những tội nhân không xứng đáng. Đó là ân sủng. Đó là tội lỗi và ân sủng. Ngài chịu chết để rồi có thể tha thứ, để chào đón chúng ta vào trong gia đình của Ngài, cho chúng ta ngồi với Chúa, chia sẻ những điều phước hạnh từ nơi Chúa. Họ ngồi đồng bàn với Chúa. Thi Thiên thứ 23 đầu giờ thứ ký có nói đến: Chúa dọn bàn cho tôi, chén tôi đầy tràn, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đó là lời hứa của Chúa, đó là ân sủng của Chúa cho những người tin nhận Chúa, là chiên của Chúa, những người thuộc về Chúa. Thật, đây chính là ơn lạ lùng của Chúa. Bài thánh ca hồi nãy chúng ta ca ngợi Chúa, ơn lạ lùng của Chúa. Và trong bài thánh ca này có một cái câu cũng rất là hay, đó là "'Twas grace that taught my heart to fear." Kỳ ơn Chúa dạy dỗ làm tôi biết sợ. Ơn để khiến mình sợ, đó là ơn. Các anh bối rối vì nợ tội, bởi vì ân sủng của Chúa chỉ ra tội lỗi và khiến họ biết sợ. Nhưng mà không dừng tại đó, bởi cái câu thứ hai đó là rồi ơn khiến sợ hãi tan biến. Cũng ân sủng đó, "That same grace my fears relieved." Ân sủng chỉ ra tội lỗi, khi vì còn cảm nhận tội lỗi mà cảm nhận Chúa, đó là ân sủng của Chúa. Và rồi cũng trong ân sủng đó, tội lỗi đó sẽ được đẩy lùi, sự sợ hãi đó sẽ được tan biến trong ân sủng của Chúa. Bối rối sẽ đến bình an, từ hãi sợ sẽ đến chỗ hoan hỷ. Đó là ân sủng của Ngài. Thay vì phải trả món nợ đó là sự chết, thì nhận được ơn sự ban cho là sự sống đời đời. Chúng ta xem lại câu Kinh Thánh đầu giờ tôi đọc, Roma chương 5 câu 20-21: nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Ân điển, sự sống trong cứu Chúa Jesus Christ. Hai vấn đề mình thấy rất rõ ràng. Quý vị và tôi, chúng ta là những tội nhân, mà chúng ta sẽ sống ở trong bối rối, bất an, buồn khổ vì tội lỗi. Chúng ta sẽ sống trong bối rối, bất an, buồn khổ bởi vì tội lỗi. Nhưng mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an, sự vui thỏa ở trong ân sủng của Chúa ban cho. Cái lựa chọn đơn giản lắm. Quý vị muốn sống ở trong buồn khổ, trong bối rối, hay sống trong bình an? Tiếp nhận ân sủng của Chúa. Đó là câu trả lời. Có lần tôi nói điều này rồi. Virus, nó nguy hiểm. Nhưng mà cái sự vi phạm nó còn nguy khốn hơn gấp nhiều nhiều lần. Virus is scary, but the violation is deadly. I'm talking about how you violate God Himself, the perfect standard of God. Because we are human, sinful nature. Con người tội lỗi và sự vi phạm chúng ta theo đức thánh khiết của Chúa nó còn nguy hiểm hơn virus nhiều lắm. Mình sợ virus quá chừng, nhưng mà cái violation đó nó ghê gớm hơn nhiều lắm. Và cái giải pháp duy nhất cho tội lỗi đó là Chúa Jesus Christ. Come to Jesus, the only solution for sin. Đến với Chúa Jesus Christ để được giải quyết cái vấn đề nguy hiểm. Ngày nay các nhà bác học, cái những người nghiên cứu, nhà khoa học họ nghiên cứu tìm cái gọi là kháng sinh để diệt cái virus đó. Nhưng mà cái vấn đề kháng sinh cho vi phạm của mình, cái tội lỗi mà là gì? Có kháng sinh chưa? Có. Huyết của Chúa Jesus Christ, chính thập tự giá đem sự tha thứ. Và đó là giải pháp duy nhất. Không phải bởi công đức cá nhân của mình, không phải bởi sự cố gắng của mình. Cái tâm lý của tội nhân, quý vị biết không, là mình tự tìm cách để rồi mình giải quyết vấn đề. Và đó là sự khác biệt lớn giữa tin lành và các tôn giáo khác, giữa niềm tin đặt nơi Chúa Jesus Christ và những điều khác. Ân sủng tiếp nhận cách nhưng không, hay là mình vẫn ăn chay làm lành, vẫn nghĩ rằng mình được cứu nhờ công đức, nhờ làm điều này, nhờ đi lễ, nhờ dâng hiến. Phải đi nhóm thứ bảy nha, không thứ bảy là không được cứu. Mình không được cứu bởi điều đó, đó bởi ân sủng của Chúa mà thôi. Các anh Joseph ở đây mình để một chi tiết tôi thấy đọc cũng khá thú vị á. Tức là họ đem theo tiền để đưa lại, nhưng biết rằng cái điều đó không cần nữa, được bán cho rồi. Họ đem theo những quà tặng, trong chương 43 chỉ biết là thổ sản, có nhũ hương, có mật ong, có phi tử, có hạnh nhân. Có thể bàn bạc với nhau thế này, anh em thấy mình đưa món này trước đây, đưa mật ong trước hay đưa hạnh nhân trước, cái nào mà thủ tướng thích hơn, mình lấy lòng ổng chứ. Và họ suy nghĩ như vậy đó. Và con người cũng vậy, mình tạo công đức, nghĩ rằng Chúa sẽ vui lòng. Nếu mình dâng hiến nhiều quá, chắc là mình sẽ được điểm nhiều hơn. Mình sẽ được Chúa vui lòng, Chúa chấp nhận mình hơn. Rồi mình đến với Chúa với mấy cái thứ đó như mật ong, hạnh nhân, và nghĩ rằng mình sẽ mua được lòng của Chúa, sẽ xoa dịu được lương tâm tội lỗi của mình. Lương tâm mà Chúa đang thức tỉnh, hy vọng rằng mình lấy được lòng của Chúa. Nhưng mà cũng như Joseph, mình thấy trong Kinh Thánh nói sao? Joseph hoàn toàn không nói gì đến những thứ mà họ mang tới cả. Vài thứ thổ sản của Canaan giữa cơn đói kém làm sao so được với sự trù phú của Ai Cập? Làm sao có thể chuộc lại tội lỗi họ đã phạm? Làm sao có thể đổi được ân huệ to lớn mà Joseph sẽ ban cho họ và cho dòng dõi họ trong tương lai? Ân huệ, sự tha thứ và sự sống đời đời không thể đổi chác bằng việc làm của công đức cá nhân. Ân huệ của Chúa, sự sống đời đời không thể đổi chác bằng những việc làm của công đức cá nhân. We cannot earn forgiveness by our good deeds. We cannot approach God with our own efforts. Không được. Cảm tạ Chúa, chúng ta có sự bình an từ nơi Chúa, đến nơi Chúa mà thôi. Ở trong Esai nói, Chúa ban sự bình an. Bình an cho những kẻ ở xa và những kẻ ở gần. Nhưng những kẻ ác giống như biển động không yên tĩnh được, nước động cuộn lên bùng lầy và cấu cằn. Đức Chúa Trời tôi phán những kẻ gian ác chẳng hưởng bình an. Sự bình an trong ân sủng, sự ban cho của Chúa. Trong Esai trước đó, lời Chúa cũng nói, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ấy trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Nương dựa nơi Chúa, nhờ cậy Chúa, kinh nghiệm sự bình an trọn vẹn cho sự ban cho của Chúa. Không bởi công đức riêng. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 là quen thuộc lắm. Phải là nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Sự ban cho của Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa đáp nhận ân sủng của Ngài. Có hai đáp ứng trước ân sủng của Chúa thôi: lãnh nhận, và thứ hai đó là loan truyền. Những ai chưa tiếp nhận ân sủng của Chúa, quý vị cần phải lãnh nhận, tiếp nhận. Đừng cố gắng bởi công đức riêng của mình như các anh Joseph. Tiếp nhận, quý vị thấy điều đó trong chương tiếp theo. Quý vị đã nhận ân sủng của Chúa rồi, mình cần phải loan truyền. The two responses to accept and to announce. Accept it and announce it to others. Lãnh nhận và loan truyền ân sủng Chúa cho những người chưa biết về Chúa. Nguyện Chúa khích lệ mỗi chúng ta, cũng như cáo trách mỗi chúng ta về tội lỗi của mình trước Chúa. Ta có thể lãnh nhận ân sủng của Chúa, sự tha thứ từ nơi Chúa, và rồi có thể sống loan truyền ân sủng đó cho nhiều người được biết. Amen.